là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận các dân tộc huyện Lục Yên đoàn kết thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuối chương trình là câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hết 5 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, bằng hơn 34% so với kế hoạch, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt gần 325 tỷ đồng, công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng đạt 363 tỷ đồng, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt trên 25 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng. Trong đó một số sản phẩm đạt khá bao gồm xi măng, điện thương phẩm, quặng sắt. Tuy nhiên một số sản phẩm có tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất lại giảm như điện sản xuất, quần áo may sẵn, giấy làm vàng mã. Từ nay đến cuối năm, ngành công thương Yên Bái tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thông qua công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
Đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã thu trên 191 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Riêng trong tháng 5 thu trên 35 tỷ đồng, thu tiền giao đất đạt gần 20 tỷ đồng, đạt 41% dự toán tỉnh giao và bằng 36% dự toán thành phố giao. Đặc biệt số thu so với cùng kỳ năm trước tăng trên 70 tỷ đồng. Năm 2019 này, thành phố được tỉnh giao thu ngân sách trên 460 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu thu đạt 600 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, hiện Chi cục thuế đang tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và chính quyền địa phương tăng cường các giải pháp tăng thu vào ngân sách, rà soát các nguồn thu chống thất thu, đặc biệt thành lập các quỹ đất mới để bán đấu giá theo quy định, đồng thời tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với nhà nước.
Hội nông dân huyện Văn Yên hiện có trên 20.000 hội viên sinh hoạt ở 172 chi hội cơ sở. Những năm qua thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp hội nông dân trong huyện đã tăng cường vận động, hướng dẫn nông dân đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh. Trung bình mỗi năm hội phối hợp với trạm khuyến nông tổ chức trên 40 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 3.000 lượt hội viên. Các cơ sở hội liên kết với xí nghiệp phân bón cung ứng phân bón NPK trả chậm cho hội viên nông dân. Thông qua vốn ủy thác của ngân hàng xã hội đã hỗ trợ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Đặc biệt, nông dân huyện phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện cho hội viên thực hiện gần 300 mô hình chăn nuôi theo các chương trình dự án của địa phương. Nhờ các giải pháp này, đến nay toàn huyện đã có trên 8.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có trên 600 hộ thu nhập ổn định hàng năm từ 200 triệu đồng trở lên.
Huyện Yên Bình hiện có trên 1.000 đối tượng chính sách. Năm 2019, huyện tiếp tục triển khai đến các xã thị trấn rà soát lập danh sách các hộ đủ điều kiện tham gia đề án phát triển chăn nuôi trâu bò cho hộ người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện còn huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể đóng góp bằng ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công làm nhà ở, dọn vệ sinh, tham gia vệ sinh khuôn viên các nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 trên 7 xã phường của thị xã Nghi Lộ, với số lợn bị tiêu hủy là 105 con. Tổng trọng lượng gần 4 tấn. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đã được các cấp chính quyền kiểm soát chặt chẽ, không để lợn mắc bệnh được giết mổ tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời thị xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về dịch bệnh, không quay lưng lại với thịt lợn. Từ rất sớm tại khu vực chợ C thị xã Nghi Lộ, các tiểu thương đã chuẩn bị thịt để bày bán. Những miếng thịt lợn đỏ tươi được bày bán hàng ngày để phục vụ nhu cầu của người dân. Mặc dù lượng tiêu thụ lợn mỗi ngày tại chợ C, chợ đầu mối đã giảm so với trước khi có dịch, nhưng người dân thị xã và các vùng lân cận vẫn không quay lưng lại với thịt lợn. Chị Đồng Thị Ngọc, người mua thịt cho biết.
Em thấy trên truyền hình người ta tuyên truyền dịch bệnh tả lợn châu Phi không lây sang người. Lại gia đình có thói quen dùng thịt lợn hàng ngày cho bữa ăn. Em thấy thịt lợn cũng được kiểm dịch rõ ràng nên cũng yên tâm dùng.
Mặc dù dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, Tuy nhiên, thịt được bày bán tại các quầy trong chợ đã được các cơ quan chức năng kiểm tra kiểm soát giết mổ tại các lò mổ và được đóng dấu đã qua kiểm dịch đảm bảo chất lượng. Chị Tạ Thị Hiện, người bán thịt tại chợ C thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Quay cái là cái thực phẩm này là chị đã nhập là qua 3 lần kiểm dịch rồi. Thực phẩm này cực kỳ an toàn luôn. Thế nhưng mà các chị bán ở đây thì người dân người ta cũng rất là ít, bởi vì là cái công ty đại chúng. Cho nên là mặc dù là người ta tiêu thụ ít thế nhưng mà vẫn có người ta vẫn có nhu cầu. Bởi vì là cái này là cái thực phẩm hàng ngày không thể thiếu được. Thế là cho nên là các chị vẫn bán coi như là chị cũng không nghỉ ngày nào đâu. Thế nhưng mà mức bán của mình nó ít đi thôi.
Hiện nay thị xã cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm soát giết mổ, giám sát việc nhập gia súc nhằm phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Ông Lê Đình Thanh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thì đội cũng tiến hành cái công tác tuyên truyền để tránh gây hoang mang, hiểu nhầm về tác hại của dịch tả lợn châu Phi đối với người tiêu dùng trên địa bàn, tránh cái tình trạng quay lưng với sản phẩm lợn. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra kiểm soát, khi phát hiện các chủ phương tiện cũng như người kinh doanh anh lợn vận chuyển lợn qua địa bàn vào địa bàn tiêu thụ không đáp ứng được những cái thủ tục hành chính theo quy định thì đội đã kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính cũng như thực hiện việc tiêu hủy theo quy định.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì dịch bệnh tả lợn châu Phi không lây sang người. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về dịch bệnh tả lợn châu Phi, các cơ quan chuyên môn và chức năng của thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt lợn, nên sử dụng thịt lợn rõ nguồn gốc, đặc biệt là phải nấu chín kỹ trước khi ăn. Có như vậy mới đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho mọi người.
Nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, từ đó hạn chế tai nạn thương tích và tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Năm học 2019, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á cùng nhà tài trợ Johnson & Johnson sẽ trao 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học, giáo viên trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Yên Bình. Để triển khai dự án, hiện nay Quỹ đang phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh khảo sát đánh giá tình hình đội mũ bảo hiểm tại các trường học, tổ chức hội thảo định hướng và tập huấn giáo viên, thảo luận nhóm với học sinh, giáo viên và phụ huynh, đồng thời phối hợp với đơn vị cung cấp mũ tiến hành đo vòng đầu để kịp sản xuất và trao tặng cho các em vào cuối tháng 9 năm 2019. Được biết, từ năm học 2017-2018, Quỹ dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em đã trao tặng 3.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh, tiểu học và giáo viên trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Từ đó đã hạn chế tai nạn thương tích và tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em khi mỗi ngày đến trường. Riêng năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, giảm 5 vụ, giảm 6 người chết và 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn lưới điện, bảo vệ tài sản tính mạng con người, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão, Điện lực Lục Yên đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Với tình huống giả định là mưa to gió lốc khiến cho một cột điện hạ thế, đường dây 0,4 kV thuộc trạm biến áp Phúc Lợi 3 bị đổ gãy gây mất điện, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Sau khi sự cố xảy ra, Điện lực Lục Yên đã nhanh chóng triển khai công tác phối hợp giữa các lực lượng để xử lý, khắc phục, huy động nhân lực, phương tiện kỹ thuật đến hiện trường tiến hành thay thế vị trí cột đã bị đổ theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn và cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Anh Nguyễn Văn Sinh, trưởng phòng kỹ thuật Điện lực Lục Yên nói.
Được sự phân công của lãnh đạo Điện lực Lục Yên là thành viên trong cái tiểu ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của điện lực thì bản thân tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình khi xảy ra sự cố trên địa bàn do mưa bão thì tôi luôn sẵn sàng và nhận nhiệm vụ để triển khai thực hiện công việc và làm sao đảm bảo cấp điện nhanh nhất cho bà con nhân dân để phục vụ sản xuất.
Là địa phương ít khi xảy ra bão lớn nhưng lại thường phải chịu ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão, lượng mưa lớn kéo dài dễ gây sạt lở đất trong mùa mưa bão. Do vậy, ngành điện đặc biệt quan tâm chủ động xử lý tình huống gãy đổ cột điện, thường xuyên kiểm tra và thay thế các cột điện không đảm bảo, tiến hành di rời cột ra khỏi các địa điểm dễ sạt lở, sụt lún và theo dõi thông tin bão lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để bố trí nhân lực tại các vị trí xung yếu. Phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tổ chức phát chặt cây để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về công tác đảm bảo an toàn lưới điện, an toàn sử dụng điện tại mỗi gia đình, cảnh báo cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng tránh ứng phó với thiên tai tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Điện lực Lục Yên cũng nhanh chóng kiện toàn ban chỉ huy, tổ xung kích phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo trực 24/24 giờ hàng ngày, sẵn sàng nhận và xử lý các tình huống xảy ra. Đồng thời cử cán bộ công nhân kiểm tra toàn bộ hành lang, lưới tuyến, thiết bị trên lưới và các trạm biến áp trước mùa mưa bão. Ông Vũ Anh Tuấn, giám đốc Điện lực Lục Yên cho biết.
Thì ngoài việc Điện lực Lục Yên cũng đã triển khai quyết liệt các cái giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện, thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nhân dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con nhân dân, thì bà con nhân dân cũng chủ động kiểm tra không để cây cối va quệt vào đường dây. Thứ hai nữa là kiểm tra thay thế hệ thống cột và đường dây không đảm bảo an toàn, đặc biệt là đối với các cái nhà sàn, nhà gỗ bằng vật liệu dễ cháy. Thứ ba nữa là khi mạng điện gia đình có nguy cơ bị ngập nước do mưa lũ thì phải tiến hành cắt ngay các thiết bị đóng cắt nguồn điện vào nhà. Thứ tư nữa là khi thấy dây điện đứt thì không lại gần và tìm cái biện pháp ngăn ngừa không cho người và gia súc lại gần. Đồng thời báo cho đơn vị quản lý điện hoặc là chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý và khắc phục. Thì ngoài ra thì chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo vệ an toàn công trình điện và phối hợp với ngành điện xử lý các trường hợp vi phạm.
Hiện nay Điện lực Lục Yên quản lý trên 269 km đường dây 35 kV, 3,2 km đường dây 10 kV, 411 km đường dây 0,4 kV, quản lý 152 trạm biến áp công cộng, 56 trạm biến áp chuyên dùng và có tổng số trên 30.000 khách hàng. Điện lực Lục Yên luôn xác định đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong sử dụng điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện, nhất là trong mùa mưa bão. Từ đó hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão xảy ra, cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước là phải thi đua. Những năm qua, các dân tộc thiểu số huyện Lục Yên đã phát huy hiệu quả phong trào thi đua nước gắn với mọi lĩnh vực đời sống xã hội và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Ghi nhận của cộng tác viên Khắc Điệp.
Với ý chí nghị lực của bản thân, anh Phạm Hải Triều, dân tộc Tây ở bản Tông Cại, xã Lâm Thượng đã vươn lên phát triển kinh tế với mô hình nuôi thỏ. Nếu như ban đầu anh chỉ nuôi 50 con thỏ sinh sản, thì đến nay từ hiệu quả bước đầu mang lại, anh đã tăng lượng đàn lên 2.000 con và được Hợp tác xã Thanh niên Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ thỏ thương phẩm. Với những bước tiến vững chắc, tháng 3 năm 2018, anh Triều quyết định thành lập Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, chuyên cung cấp con giống và bao tiêu thỏ thương phẩm cho các hộ chăn nuôi. Chỉ sau hơn một năm phát triển mô hình nuôi thỏ, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt trên 1,2 tỷ đồng, trừ chi phí lợi nhuận đạt trên 20%. Anh Phạm Hải Triều chia sẻ.
Qua cái thời gian làm thực tế thì tôi thấy con thỏ nó cũng rất là tốt, nó phù hợp với cái khí hậu của địa phương. Với lại là nó có một số ưu điểm so với những con vật khác, đấy là cái sự quay hồi vốn nhanh. Có thể tận dụng những cái lá cỏ tự nhiên của địa phương để chăm sóc, nuôi dưỡng nó. Là một cái con mà nó cũng rất là tiết kiệm cho cái chi phí đầu tư mà lợi nhuận nó cao. Đầu ra thì ổn định, có hợp đồng bao tiêu.
Còn với cô giáo Nông Thị Việt Nhung, dân tộc Tây, giáo viên trường tiểu học Trần Phú, ở thị trấn Yên Thế luôn là tấm gương nhà giáo mẫu mực hết lòng vì sự nghiệp chồng người. Công tác trong ngành giáo dục 23 năm thì 10 năm cô Nhung được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp tỉnh và nhiều bằng khen khác. Cô giáo Nông Thị Việt Nhung, trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, Lục Yên vui vẻ nói.
Tôi là một cô giáo dân tộc Tày, là một dân tộc thiểu số và tôi lại rất là vinh dự được công tác tại một ngôi trường chuẩn quốc gia. Và ở ngôi trường này chúng tôi luôn nhận thức rất rõ ràng rằng phong trào đổi mới trong dạy và học là phong trào thiết thực và đưa đến sự thành công của mỗi một cán bộ giáo viên chúng tôi. Vì vậy, trong giảng dạy, tôi cùng các đồng nghiệp luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và có thể đưa đến những cái tiết học thu hút học sinh nhất, đặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tìm ra những cái biện pháp mà giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ, ghi nhớ cái bài học của mình để các em phát huy được cái tính chủ động, sáng tạo của mình.
Huyện Lục Yên hiện có 22 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Trong những năm gần đây, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Lục Yên đã được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, giúp người dân có điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 34,16% năm 2015 xuống còn 18,76% năm 2018, với gần 4.000 hộ thoát nghèo, trong đó có trên 3.800 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó đã đầu tư xây dựng mới 70 công trình thuộc lĩnh vực giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, thủy lợi, điện dân dụng và công trình chợ. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc đang đổi thay từng ngày. Ông Nguyễn Nguyên Đúng, trưởng phòng dân tộc huyện Lục Yên cho biết.
Xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Cần ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước hết tập trung vào đầu tư phát triển đường giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc như chính sách hỗ trợ cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, sưu tầm và bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2019-2024.
Trong thời gian tới, các dân tộc thiểu số huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng kinh tế xã hội của huyện Lục Yên phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.
Quý vị vừa nghe ghi nhận các dân tộc huyện Lục Yên đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Cuối chương trình hôm nay, mời quý vị lắng nghe câu chuyện truyền thanh mang tựa đề Giá Như. Sống ở vùng ven thành phố, gia đình ông bà Bảo Ban có hai đứa con, một đứa học trung học cơ sở, một đứa học tiểu học. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp vốn chẳng dư giả gì, nên cứ vào đầu năm học mới, các khoản tiền đóng góp cho hai đứa con đến trường luôn là nỗi lo canh cánh đối với ông bà. Năm nay cũng vậy, sau buổi họp phụ huynh cho các con, hai ông bà lại phải bàn tới bàn lui, tính toán xoay xòa để giải quyết cho ổn thỏa.
Bà Bảo ơi! Bà Bảo ơi! Bà Bảo ơi! Tôi về rồi đây! Nhà cửa sao vắng vẻ thế này? Mà thằng Nam con Bắc cũng đi đâu rồi không biết. Hai đứa lớn tướng rồi mà suốt ngày lông nha lông nhông với trẻ con. Bà Bảo ơi!
Đây, tôi cũng về rồi đây.
Bà đi đâu vậy mà bỏ nhà cửa tao hoang thế hả?
Thế ông quên à? Tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho thằng Nam về đây. Năm này là năm cuối cấp, có nhiều vấn đề nên họp phải kéo dài hơn. Mà các khoản đóng góp năm nay cũng cao hơn mọi năm nhiều đấy ông ạ. Đây này, tôi đã ghi gả vào đây rồi, ông xem đi này.
Đâu, đưa xem nào.
Đấy, ông xem này.
Rồi, tiền xây dựng cơ sở vật chất 500.000 đồng. Tiền học phí cả năm 720.000 đồng. Đấy là tiền quỹ lớp 600.000. Tiền gì đây? Bảo hiểm y tế 525.000. Tiền vệ sinh môi trường. Úi dồi ôi. Tổng cộng lên đến gần 2.500.000 đồng cơ à. Tôi đi họp cho con Bắc thì số tiền đóng góp của nó nếu cộng cả tiền ăn bán chú cũng sấp xỉ chỉ có gần 2 triệu đấy bà nhá.
Một khoản kha khá đấy ông ạ. Bữa trước có đồng nào tôi đã dồn hết cho ông để sửa nhà rồi. Biết đào đâu ra bây giờ hả ông?
Này, thì bây giờ mình phải xoay sở thôi. Mà bà nói này, tôi thấy tiền bảo hiểm y tế năm nay tự nhiên lại sao lại cao hơn năm học trước. Năm ngoái hình như chỉ có hơn 400.000 đồng thôi thì phải.
Đúng rồi ông ạ. Cô giáo nói là mức lương cơ sở tăng nên mức phí đóng bảo hiểm y tế cũng tăng theo đấy ông ạ.
Tiền đóng góp đầu năm của cả hai đứa cũng ngót nghét 5 triệu đồng. Đấy là khó với hoàn cảnh gia đình nhà mình. nên tôi tính xem có cái gì mà không cần thiết thì mình lược bớt đi được không hả bà?
Tôi thì thấy cái gì cũng cần thiết phải nộp hết đấy.
Này tôi biết rồi, nhưng mà thế thì mình chọn cái gì không liên quan đến nhà trường thì bỏ đi. Ví dụ như là đây đấy, cái khoản đóng góp bảo hiểm y tế này, cả hai đứa cũng bớt đi được hơn 1 triệu đấy.
Bảo hiểm y tế mà không đóng, nói dại, lỡ chẳng may con mình ốm đau hay tai nạn bất ngờ thì biết làm sao hả ông?
Bà không phải lo, hai đứa con nhà mình đang tuổi ăn tuổi lớn, khỏe như vâm, làm sao mà ốm được. Đấy, năm học trước có đứa nào phải nghỉ buổi học nào đâu, thế mà mất toi gần 1 triệu bạc vì cái tiền bảo hiểm y tế còn gì. Mà nhỡ cô ốm đau ra ấy, thì phòng khám tư nhân nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều, hiểu không?
Thôi thì tùy ông.
Này, tôi tính thế này, mình không mua bảo hiểm y tế cho hai đứa thì mình bớt đi được là hơn 1 triệu, chỉ còn phải đóng hơn 3 triệu nữa thôi. Mai bà xuất nứa lợn giống cho trang trại nhà Phú ở xóm dưới, đủ tiền nộp luôn.
Bán lứa lợn giống được giá, ông bà bảo ban thở phào nhẹ nhõm khi lo xong các khoản đóng góp cho các con. Những tưởng đã yên tâm để tập trung làm ăn. Nào ngờ chỉ hơn 1 tháng sau ngày khai giảng, thằng Nam, con ông, khi đi học bị gãy chân do tai nạn giao thông ngay tại cổng trường. Nhận được tin báo từ cô giáo chủ nhiệm, ông bà hớt hải lao đến bệnh viện.
Chào cô y tá. Dạ thưa cô, thằng Nam, con tôi, cháu thế nào rồi? Cháu có nặng lắm không hả cô?
Dạ chào hai bác.
Dạ chào cô y tá.
Vâng, bệnh nhân Nam sau khi gặp tai nạn đã được cấp cứu kịp thời rồi bác ạ. Nhưng theo chuẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân Nam bị gãy chân khá phức tạp đấy ạ. Và phải mổ để xử lý kỹ thuật. Hai bác đến vừa kịp lúc cần phải ký xác nhận để đưa bệnh nhân vào làm phẫu thuật đấy bác ạ.
Ôi, khổ thân con tôi quá. Nam ơi là Nam ơi.
Kìa bà, cái bà này. Thôi, bà bình tĩnh, đừng rên rủi sụt sỉ nữa. Không phải lúc. Bây giờ tôi đi gặp bác sĩ, còn bà ra ngay chỗ làm thủ tục nhập viện cho con đi.
Đúng đấy bác ạ. Bây giờ bác phải xuống tầng 1, chỗ khu vực tiếp nhận giấy tờ ấy, thanh toán để làm thủ tục nhập viện cho em ấy bác nhé.
Vâng ạ, cảm ơn cô.
Ca mổ ghép xương và đóng đinh xương đùi thành công, sức khỏe của Nam tiến triển rất nhanh. Sau 10 ngày nằm viện, các bác sĩ cho Nam về tiếp tục điều trị tại nhà. Trước khi xuất viện 1 ngày, bà Bảo đã được thông báo số tiền viện phí phải chi trả cho quá trình chữa trị của Nam. Mừng vì con bình phục nhanh, nhưng nỗi lo tiền viện phí cũng nặng trĩu trong lòng bà Bảo. Ngồi đợi vợ ở hành lang bệnh viện, nhìn nét mặt bà Bảo từ phòng thanh toán viện phí đi ra, ông Ban cũng đoán ngay được vấn đề.
Kìa bà, sao trông bà thất thần thế? Bà ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Chắc tiền viện phí nhiều quá phải không?
Ông ơi, tiền vật tư, tiền thuốc, tiền giường và các chi phí khác tất tần tật lên đến gần 10 triệu đồng đây ông này.
Sao nhiều thế nhỉ? Mà bà nhớ không, thằng Tích con ông Ấm, thằng Giảo con ông Dậu, ở xóm nhà mình, đứa ngã gãy tay, đứa cũng tai nạn gãy chân, mà chỉ phải chi phí có ngót 1 triệu bạc thôi. Bà hỏi lại xem, hay là người ta có tính nhầm cho nhà mình không?
Không, không nhầm đâu ông ơi. Tôi đã hỏi đi hỏi lại kỹ lắm rồi. Trường hợp của thằng Tích và thằng Giào ấy cũng là gãy chân gãy tay, nhưng nhẹ hơn, chỉ phải bó bột thôi, không phải phẫu thuật. Mà điều quan trọng là hai đứa chúng nó có bảo hiểm y tế nên mới có cái giá ấy đấy ông ạ.
Ôi, tiếc quá. Bây giờ bà về, chạy ngay sang nhà cô Thương, hỏi vay tạm ít tiền, đóng viện phí. Hôm trước, đến thăm thằng Nam, cô ấy đã dặn, nếu có vấn đề gì về tài chính, cứ nói cô ấy sẽ giúp đỡ. Đợi đến kỳ xuất mấy con lợn thịt tháng sau ấy, thì mình sẽ có tiền hoàn lại cho cô ấy. Bà đi về đi.
Ôi, thế thì may quá. Được rồi, tôi về ngay đi ông ạ.
Này bà này, ngay ngày mai bà cũng gặp cô giáo chủ nhiệm, hỏi mua luôn bảo hiểm y tế bổ sung cho thằng Nam xem có được không bà nhá.
Vâng, được rồi, tôi sẽ hỏi ngay đây ông ạ.
Cùng lúc này, cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp đến thăm Nam. Từ phòng bệnh trở ra, cô giáo chủ nhiệm đi cùng bác sĩ lãnh đạo bệnh viện. Hai người bàn về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh nhà trường. Thấy ông Ban và bà Bảo đang nói chuyện ở hành lang, cả hai cùng tiến lại.
Em chào hai bác.
Chào cô giáo. Chào bác sĩ ạ.
Em cùng ban cán sự lớp vừa ghé thăm cháu Nam. May quá, cháu bình phục cũng nhanh hai bác nhỉ?
Dạ.
Giới thiệu với hai bác, đây là bác sĩ Mai,
dạ,
phó giám đốc bệnh viện tỉnh, người trực tiếp phẫu thuật cho cháu Nam đấy.
Dạ, vâng.
Ôi, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ban cán sự lớp.
Dạ vâng.
Dạ báo cáo cô.
Dạ.
Vợ chồng tôi cũng đang lo cái khoản viện phí cho cháu.
Dạ vâng ạ.
Cao quá cô giáo ạ.
Dạ vâng đúng ạ.
Giá như hồi đầu năm học nghe cô mua cái bảo hiểm y tế cho thằng Nam thì bây giờ đâu đến nỗi ạ.
Dạ. Dạ báo cáo cô, cũng do hoàn cảnh khó khăn nên tôi tính tiết kiệm một tí. Như nào ngờ tiếc một đồng mà mất cả vạn cô ạ.
Con người ta nay khỏe, mai ốm là chuyện thường ấy mà. Còn bọn trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi, sánh một cái là có chuyện ngay. Chẳng biết thế nào đâu hai bác ạ.
Dạ.
Sau cái chuyện xảy ra với thằng Nam, vợ chồng tôi quyết định mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả hai đứa. À, liệu có còn mua được không hả cô?
Được không hả cô?
Có được không hả cô?
Dạ.
Vẫn được hai bác ạ.
Dạ vâng.
Hai bác cứ đưa tiền cho cháu, mang đến nhà trường đóng là được.
Dạ.
Nhân đây, em cũng nhắc lại để hai bác rõ là mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên cả năm, tức là 12 tháng, bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức là 4,5% nhân với 1.390.000 đồng. Và các em chỉ phải đóng 70% chi phí, tương đương 525.420 đồng. 30% còn lại, tương đương 225.180 đồng sẽ được nhà nước chi trả. Ngoài ra, các bác cũng có thể chọn phương thức mua bảo hiểm y tế 3 tháng là 131.355 đồng, 6 tháng là 262.710 đồng, 9 tháng là 394.065 đồng.
Ôi, cô giáo nhớ tài quá ạ. Chúng tôi quyết rồi cô ạ. Mua cho các cháu cả 12 tháng luôn đấy ạ.
Dạ. Hai bác quyết định như vậy là hoàn toàn chính xác đấy ạ. Có thẻ bảo hiểm y tế, nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến ấy bác ạ, thì học sinh, sinh viên được chi trả các mức là 80% đến 90% và 100% tùy từng mã thẻ đấy bác ạ. Và nếu khám trái tuyến, mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 100% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện và được chi trả 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và từ năm 2021, học sinh, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước bác ạ. Như trường hợp cháu Nam nhà mình ấy, điều trị tại bệnh viện tỉnh là đúng tuyến rồi bác ạ. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế sẽ chỉ phải cùng chi trả là 20% thôi. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng và gia đình chỉ phải chi trả là 2 triệu thôi bác ạ.
Ai chà, tiếc quá. Cây bảo hiểm y tế thế mà lợi hại thật. Bà nó ơi.
Tôi đây.
Tính toán xem rồi nhân tiện nhờ cô giáo mua bảo hiểm y tế cho cả tôi và bà luôn.
Ừ đúng đấy ông ạ.
Thú thực với cô giáo, hôm cháu Nam vào viện, tôi cứ suy nghĩ mãi và càng thấy là lo. Nếu chẳng may tôi hay bà ấy ốm nặng, phải nằm viện, thì lấy tiền đâu ra mà trang trải cô ạ?
Dạ, nhà trường chỉ thu hộ bảo hiểm y tế đối với học sinh thôi. Còn nếu muốn tham gia bảo hiểm y tế, thì hai bác cứ đến các điểm đại lý thu bảo hiểm y tế ở xã mình. Họ sẽ hướng dẫn hai bác cụ thể. Thủ tục rất đơn giản ạ.
Ôi, vậy thì tốt quá. Ôi giời ơi, thế thì cả nhà mình sẽ tham gia ngay bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Từ nay về sau sẽ không bao giờ phải.
Đúng rồi.
Giá như nữa ông nhỉ.
Bà nhỉ.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.